đúng theo cái gọi là cái suy đoán của mình thôi. Bây giờ hiểu không tới thì nói huyền thoại à, chứ không biết sao. Nhưng mà có những cái mà mình hiểu không tới mà cũng phải có thật, có những cái mà mắt mình không có nghĩa là thấy được nhưng mà vẫn có, phải không? Tai mình không chạm được vẫn có như thường, nhưng mà với cái người nghiên cứu thì thấy như vậy thì hiểu không tới cho là huyền thoại thôi, thì cái đó là cái nó hơi méo mó. Thì đây bắt đầu mình vào học thì mình học đúng ra thì ở trong Thiếu Thất Lục Môn thì thứ tự là Bát Nhã đồ trước, phải không, là quyết mạch luận là sau, nhưng mà ở đây thì thứ tự mình học lại là quyết mạch trước, tức là quyết mạch luận trước, rồi tới ngộ tánh luận, rồi phá tướng luận, học ba bộ luận này thôi. Thì giờ học bài quyết mạch luận trước, còn lý nhập hành nhập thì cái đó thì mấy anh đệ chắc nghiên cứu đọc thì cũng hiểu được rồi. Thì đây là quyết mạch luận. Tam giới hồn khởi đồng quy nhất tâm, tiền Phật hậu Phật dĩ tâm truyền tâm bất lập văn tự, nghĩa là ba cõi mà cùng dấy lên thì đồng về một tâm, Phật trước Phật sau lấy tâm truyền tâm chẳng có lập văn tự. Mới vào bài luận thì ở đây là đưa lên mà chính ở chỗ này là coi như là cái quyết mạch của tổ đó. Ba cõi mà dấy lên đó thì sao, đồng về một tâm thôi chứ không gì khác. Ba cõi tức là tam giới, phải không? Tam giới mà đều dấy lên đó thì nó dấy lên đó đồng về một tâm chứ không gì khác. Nhưng mà chỗ này á, nhiều khi rồi có nhiều người cũng hiểu hiểu lầm, cũng thành méo mó luôn. Nhưng mà hiểu được chỗ này thì mới thấy được cái quyết mạch của tổ, nghĩa là một chỉ một tâm này thì ba cõi đều về đó, thì tức là mình ngộ được tâm này là thoát khỏi ba cõi, phải không? Cho nên là có chú Tiểu, chú hỏi Hòa Thượng Thiên Long. Thiên Long tất nhiên là thầy của ngài ngài Câu Chi, Hòa Thượng Thiên Long. Thì chú Tiểu hỏi chứ làm sao mà thoát ly khỏi ba cõi, thì ngài Thiên Long ngài không đáp liền mà hỏi lại, vậy chứ hiện giờ đó thì chú đang ở đâu? Hỏi làm sao mà thoát ly khỏi ba cõi, thì ngài hỏi lại, vậy chứ hiện giờ chú đang ở đâu? Thì thấy được ở chỗ này thì thấy được cái gọi là ra khỏi ba cõi à. Mình thì nhiều khi mình học theo chữ nghĩa thì tất nhiên là đang nghĩa là trầm luân ở trong sanh tử trong ba cõi, giờ muốn thoát khỏi ba cõi. Nhưng mà sự thật như ngài Lâm Tế ngài nói đó, giờ nếu mà thoát khỏi ba cõi thì mình giờ thoát khỏi ra thì ở đâu, ra khỏi ba cõi thì ở đâu đây, trong cái đó hiện mình bây giờ ở đâu? Cho nên chỉ là do mình tưởng tượng mà mình bị trói buộc thôi, chứ ngay một cái niệm hiện tiền này mà bật cả cái tâm kia đây á, thì ngay đó là gì rồi? Ngay một niệm hiện tiền đây mà bật cả cái niệm kia đây thì ngay đó là chính ở chỗ đó là chỗ ra khỏi ba cõi thôi. Chứ còn mình muốn tìm cái chỗ để mà ra khỏi nữa thì tức là có chỗ đó, bỏ chỗ này để đến chỗ kia thì cũng vẫn lẫn quẩn trong đó thôi. Nhưng mà nhiều khi mình không thấy được ý đó. Cho nên ở đây gọi là ba cõi đó thì cũng đồng về nơi một tâm này thôi chứ không gì khác. Nhưng mà một tâm này là một tâm gì? Đó thì mới thấy được cái chỗ đó. Chứ nhiều khi mình nghe nói đồng về một tâm cái thì rồi cái thì hiểu lầm. Đó là cái tâm mà đang hiểu biết, đang phân biệt lăng xăng này á, thì hiểu cái kiểu đó thì bao giờ ra khỏi ba cõi. Cho nên phải thấy được ở đây đó, ngài dùng nhất tâm, đồng về một tâm đó thôi. Mình phải chú ý cái chỗ đó, nghĩa là một tâm này là phải một tâm gì. Cho nên nếu mà nhận được một tâm này á thì mới thoát khỏi ba cõi chứ. Chứ còn nếu mà nhận cái tâm mà gọi là lăng xăng hiểu biết phân biệt đó thì tổ cần gì phải ngồi xe mặt vô dách 9 năm, phải không? Cho nên một tâm này á tức là không có những cái thứ hai, thứ ba, không có những cái bóng dáng, đối tượng, cho nên mới gọi là một tâm. Cho nên chỗ đó phải thấy được ở chỗ đó, mà trong nhà thiền thường gọi là sao? Đây gọi là cái đỉnh diệu phong đó, không? Phải thấy được ở chỗ đó. Một tâm này chính là cái chỗ cái đỉnh diệu phong đó, đó. Mà đỉnh diệu phong đó thì làm sao thấy? Cho nên rồi ngài Thiện Tài đồng tử mà lên tới cái đỉnh diệu phong để mà tìm ngài Tỳ Kheo Đức Vân đó, thì lên đó đứng ở trên đỉnh diệu phong rồi mà không thấy Tỳ Kheo Đức Vân ở đâu hết. Rồi tới chừng đi xuống qua cái bên cái ngọn biệt phong đó, tức là cái ngọn núi khác kế bên đó, thì mới thấy được ngài Tỳ Kheo Đức Vân. Cho nên là sau này có vị mà mới đặt câu hỏi lại đó, ngài Tỳ Kheo Đức Vân á thì từ trước tới giờ chưa từng xuống núi, ngài trên đó là chưa từng có xuống núi. Nhưng mà như vậy thì tại sao mà ngài Thiện Tài đồng tử lại ở bên cái ngọn núi biệt phong, tức ngọn núi bên kia bên khác đó mà lại thấy ngài, ngài chưa từng xuống núi mà. Cho nên đó là để mà nói lên cái chỗ mà gọi là thấy được chỗ này thì mới thấy được cái chỗ nhất tâm kia. Thì diệu phong đó là chỉ cho cái tột đỉnh đó rồi, cái chỗ chân thật đó rồi, phải không? Mà trên cái chỗ chân thật đó thì đâu có hai người, phải không? Cho nên đứng trên đó rồi thì còn thấy ai nữa? Cho nên ở đó mà còn thấy được cái người thứ hai, tức là có hai chủ rồi. Hai chủ thì không phải là diệu phong rồi, phải không? Cho nên trên đó không có hai người, cho nên phải có thiện tài tử rồi thì tôi không thấy người Đức Vân nữa, phải không? Còn thấy nữa thì có cái thứ hai rồi. Cho nên muốn thấy thì phải qua cái ngọn khác thôi. Ngọn khác tất nhiên là cái phương tiện. Thì như vậy chỗ đó mới là thấy được cái chỗ nhất tâm. Và như vậy thì thấy được cái huyết mạch của tổ nó nằm ngay chỗ này. Do đó mà mình mới rõ được, nghe là chính vì mê một cái tâm này cho nên ba cõi nó mới hiện, phải không? Tức là mê tâm đó đó, cho nên ba cõi nó mới hiện ra. Rồi ngộ một tâm đó thì thấy được cái lối ra ba cõi, cho nên mới nói là ba cõi đều về một tâm là như vậy. Cho nên ở đây là tổ muốn nhấn mạnh cái ý á, là mình phải ngộ được cái một tâm này đó, tức là ngộ tỏa sáng được cái một cái tâm này thì liền đó thấy được cái mạch sống của tổ. Rồi ngài mới nói là Phật trước Phật sau đó đồng, nghĩa là đều là lấy tâm mà truyền tâm, chẳng có lập văn tự, xác định rõ ràng. Đức Phật trước, Đức Phật sau đều là lấy tâm truyền tâm thôi. Đó. Nên là ngoài đây ra thì không có cái gì khác để mà truyền hết. Cho nên rồi đọc cái này rồi mới để mới hiểu qua Kinh Kim Cang nói làm sao. Là nói pháp đó tức là không pháp để nói. Tuy là nói pháp nhưng không có pháp gì để nói hết. Cũng chỉ là một tâm đó thôi, tâm truyền thôi. Nhưng mà tâm á, thì làm sao truyền? Gọi là chỉ lấy tâm truyền tâm, nhưng mà như tâm thì làm sao truyền? Đó. Cho nên đây là phải thấy qua cái ý đó. Nghĩa là đó là muốn nói mình phải thấu qua cái ngôn ngữ chữ nghĩa đó. Chứ mà nghe nói là bảo truyền là có cái gì để truyền đó là nguy. Nhưng mà ở chính cái chỗ này là cái chỗ mà gọi là cái mạch sống mà, thì tất nhiên là xa với cái chỗ mà gọi là thiền tông này rồi, phải không?